từ lâu nhà vua nghe đồn đãi về ngài, bèn cho sứ thỉnh vào cửa phiết. Ngài hầu chuyện lời lời đều tỏ ra siêu tục, nhân đó vua tôn ngài là sư huynh, tặng cho hiệu là thượng sĩ. Như vậy thì cái tên thượng sĩ là vua, do vua ban tặng cho. Thì đó là qua một phần gọi là cái lịch sử về thượng sĩ Tuệ Trung, để cho thấy nghĩa là qua những cái nét mà đặc biệt của ngài. Thì sau này vua Trần Nhân Tông gọi là Trúc Lâm Đại Đầu Đà đó, ngài cũng có những cái lời tán tụng về thượng sĩ. Trong lời tán đó có bài kệ gọi là trong đó càng cao, dùi đó càng cứng, bỗng dưng ở sau, nhìn đó ở trước, đây mới gọi là thiền của thượng sĩ. Tức là ngày sơ tổ Trúc Lâm Đại Đầu Đà đó, ngài tán nghĩa là trong á, trong thì càng cao mà dùi thì càng cứng, tức là khó, nghĩa là khó mà đến tột cùng được đó. Mới nhìn ở sau, nhưng mới thấy là ở sau đó, nhưng mà nhìn lại ở trước. Tức là nó khó, nghĩa là khó nhìn cho thấu hết được, gọi là cái chỗ tâm thiền của ngài. Cho nên đây mới gọi là, đây mới gọi là thiền của thượng sĩ. Nó khó lường, khó mà gọi là suy nghĩ nổi, phải là gọi là phải tâm người chứng nghiệm mà cảm nhận sâu mới thấy được, chứ không phải là hiểu trên ngôn ngữ mà có thể hiểu hết được. Ngài Pháp Loa, ngài cũng có một cái bài tán gọi là á gan rồng nhồi lại, sắc sống đúc thành, thước trời tắt đất, gió mát trăng thanh chao. Tức là tán thán ngài thượng sĩ đó, cũng giống ngài cũng giống như là gan, mà gan rồng đó nhồi đúc lại, chứ không phải là thứ gan mà nó hỗn tạp, mà sắc sống đúc thành, thước trời tắt đất, gió mát căng thanh, khó lường cũng khó lường hết nổi. Ngài như vậy thì để cho qua cái lịch sử đó cho thấy rằng thượng sĩ Tuệ Trung ngài là một vị mà coi như là cư sĩ, nhưng mà giống như một thiền sư mà đã có cái hạt giống thiền từ thở nhỏ. Thì ở đây qua tiếp theo những cái đoạn mà ngài đối đáp với các vị mà đến hỏi đạo đó, thì để mình mới thấy rõ cái tâm thiền của ngài như nó sâu sắc như thế nào. Nghĩa là có những đoạn mà mình thấy rằng mình học, mình nghe qua đó, mình là ông, coi như mình là ông tăng rồi đó, ông thầy rồi đó, mà ở thiền viện có khi là cũng 5-3 năm rồi đó, mà nghe có khi chưa hiểu hết nổi. Còn ngài là ông cư sĩ thôi. Và ở đây cũng mới thấy đặc biệt là tuy ngài là cư sĩ, nhưng mà những vị tăng đó cũng đến hỏi đạo với ngài. Cho nên đó cũng là một nét đặc biệt của thiền Việt Nam đó. Cho nên đây nè, một hôm có vị tăng đến hỏi: bạch thượng sĩ, tôi vì sanh tử là việc lớn, vô thường nhanh chóng, song chưa biết thân này từ đâu sanh ra, chết sẽ đi về đâu. Tức là đây là ông tăng là đến hỏi đàng hoàng, nghĩa là hỏi về sanh tử là cái việc lớn, vô thường là nó nhanh, như vậy thì bây giờ cái thân này đó là từ đâu sanh ra, rồi chết đi về đâu, cho biết cái ý nghĩa gọi là sanh tử sự đại đó, vô thường tăng tốc đó. Thì câu này là từ trước là ngài xưa kia là ngài Quyền Giác đó, ngài đến với Lục Tổ đó, thì đã có cái câu này đó. Tức là lúc mà ngài Quyền Giác đến với Lục Tổ Huệ Năng, thì ngài đến là ngài chống gậy đó, đến đi vòng chống gậy đứng, thì tổ mới quở: sa môn thì phải đầy đủ 3000 quay nghi, 8 muôn tế hạnh, còn đại đức từ đâu đến mà có vẻ cao ngạo như thế. Tức là đáng lẽ đến là phải lễ bái, đến học đạo thì đến phải lễ bái để mà thưa hỏi, còn này đến là đi vòng cái thầy chống gậy đứng ngang nhiên vậy, không có lễ bái gì hết. Cho nên Lục Tổ ngày mới quở, thì ngài Quyền Giác ngày mới đáp là sanh tử sự đại, vô thường tấn tốc. Tức là sanh tử là cái việc lớn, còn vô thường đó nó là nhanh chóng, thì đâu có thời giờ mà phải đâu có thời giờ coi như là rảnh được để mà làm những cái việc mà lễ nghi như vậy. Cho nên là cái ý nghĩa gọi là nó vô thường nhanh chóng đó. Thì ở đây ông tăng này ông cũng lấy ý nghĩa đó ông hỏi, nhưng mà cái câu hỏi thì nó lại có thêm nghĩa là vô thường thì nhanh chóng, sanh tử là việc lớn, nhưng mà bây giờ chưa biết cái thân này đó là từ đâu sanh ra rồi chết sẽ đi về đâu. Đây là cái điểm mà gọi là quan trọng, người tu là phải giải quyết cái vấn đề này cho xong. Chưa xong vấn đề này là chưa có yên tâm đó. Không biết cái thân này sanh từ đâu rồi chết đi đâu, tức là đầu mối như thế nào để mà giải quyết cái vấn đề sanh tử. Thì ở đây ngài Thượng Sĩ Tự Trung ngài đáp: giữa trời dù có đôi vành chuyển, biển cả ngại gì hòn bọt xanh. Nguyên văn là: trường không túng sử sông phi cốc, cự hải hà phòng nhất điểm âu. Tức là giữa trời á, giữa bầu trời hư không á, thênh thang đó, thì dù cho có đôi một đôi vành chuyển, đôi vòng tròn đó nó chuyển nó xây, nhưng mà tức là cái một cái vành tròn nó chuyển xây ở trong cái bầu trời thênh thang thì cũng không có đến đâu. Cũng như biển cả ngại gì hòn bọt xanh, hòn bọt không mà nó nổi trên biển cả đó thì có nghĩa gì? Biển cả mênh mông không, một hòn bọt nó nổi lên rồi nó cũng tan trong biển thôi không? Như vậy thì bầu trời là rộng thênh thang, biển cả là mênh mông không? Đó, thì như vậy mà mình không khéo nhận, không khéo sống trở lại đó không? Mà sống theo và nhận theo cái hòn bọt hoặc là hai gọi là cái đôi vành nó sôi nó chuyển đó, đó là mình sống theo cái sanh tử. Đây thì ngài khéo nói như vậy để nhắc mọi người là ngay cái sanh tử đó là cái thể vô sanh nó sẵn đó rồi, nhận ra cái thể vô sanh đó là rõ được cái yếu chỉ thiền, chớ có lầm theo cái gọi là cái hòn bọt nó mỏng manh đó. Mọi người thì cứ tưởng cứ nhận sanh tử là thật, thấy sanh là thật sanh, tử là thật tử, cho nên là muốn cố tìm là cái gốc khác đó, sanh từ đâu rồi chết đi về đâu.